Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 5 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Để đảm bảo môi trường an ninh, trật tự xã hội ổn định, phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, hiện nay tỉnh và các sở ngành địa phương đã tăng cường hoạt động tiếp công dân, giải quyết các nội dung khiếu nại, tố cáo, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân.
Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua.
Mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Chiều ngày 4 tháng 5, Ủy ban Bầu cử thành phố Thái Nguyên tổ chức buổi gặp mặt lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị trường học đóng trên địa bàn để thông tin về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Thái Nguyên, Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, chủ trì buổi gặp mặt. Cùng tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Hồng Quang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên. Tại buổi gặp mặt, đại diện Ủy ban Bầu cử thành phố Thái Nguyên đã thông tin nhanh về công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Theo đó, các bước chuẩn bị bầu cử từ thành phố đến cơ sở được triển khai và tiến hành theo đúng quy trình, quy định và tiến độ đề ra. Thành phố đã thành lập 4 đoàn kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại 32 phường xã. Đến nay, việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp đã được thực hiện xong. Thành phố đã thành lập 243 tổ bầu cử, 243 khu vực bỏ phiếu phục vụ công tác bầu cử. Trong đó, tại các trường đại học có 19 khu vực bỏ phiếu, đơn vị quân đội có 8 khu vực bỏ phiếu. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Phan Mạnh Cường đề nghị từ nay đến ngày bầu cử, Ủy ban Bầu cử các xã phường cần tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, trường học đóng chân trên địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đảm bảo tình hình an ninh trật tự và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Để đảm bảo môi trường an ninh trật tự xã hội ổn định phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, hiện nay tỉnh và các sở ngành địa phương đã tăng cường hoạt động tiếp công dân, giải quyết các nội dung khiếu nại tố cáo, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân.
Ngay từ tháng 3 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định thành lập tổ công tác phối hợp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, gọi tắt là tổ công tác. Gồm 18 thành viên do đồng chí Lưu Quang Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban tiếp công dân làm tổ trưởng. Ngay sau khi thành lập, tổ đã ban hành kế hoạch yêu cầu các thành viên chủ động nắm tình hình, xử lý theo đúng thẩm quyền, chức trách được giao, chủ động đề xuất báo cáo với tổ trưởng tổ công tác để giải quyết kịp thời tình huống phát sinh phức tạp, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan để tiếp công dân, tuyên truyền vận động công dân chấp hành pháp luật, hạn chế vượt cấp lên trung ương. Bám sát kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tiếp công dân phục vụ bầu cử, các địa phương đã ban hành các văn bản chỉ đạo tới các xã, phường, thị trấn, triển khai nghiêm túc việc thành lập tổ công tác. Việc thành lập tổ công tác nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của người đứng đầu các cấp chính quyền đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, đảm bảo thực hiện quyền khiếu nại tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật. Đối với thành phố Thái Nguyên, ngay từ đầu tháng 3 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo phục vụ công tác bầu cử. Theo đó, thành phố đã thành lập tổ công tác thường trực tiếp công dân trong thời gian trước, trong và sau bầu cử. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên chỉ đạo các xã phường thành lập tổ thường trực tiếp công dân do lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã phường làm tổ trưởng, chủ động giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh, không để công dân khiếu nại tố cáo vượt cấp. Làm việc với Ban tiếp công dân thành phố Thái Nguyên, chúng tôi nhận thấy số lượng công dân gửi đơn thư khiếu nại tố cáo, phản ánh tăng. Riêng trong tháng 4 năm 2021, Ban tiếp công dân đã nhận 96 đơn khiếu nại tố cáo, phản ánh và 8 đơn kỳ trước chuyển sang. Trong số này, đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết đã chuyển các cơ quan chức năng là 66, đơn thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên là 38, đã giải quyết xong 29 trên 38 đơn, đạt 76,3%, đang xác minh để giải quyết 9 đơn. Chỉ tính từ đầu năm đến ngày 15 tháng 4 năm 2021, đã tiếp 187 lượt công dân, trong đó lãnh đạo thành phố tiếp thường kỳ và đột xuất là 11 buổi, 13 công dân. Thực tế, tại các địa phương chúng tôi nhận thấy, các cấp, các ngành, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy chính quyền các địa phương, đã nêu cao trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, trực tiếp gặp mặt, đối thoại với công dân trong các vụ việc khiếu nại tố cáo đông người, phức tạp. Năm 2020 và đầu năm 2021 diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tỉnh bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Đặc biệt trong năm 2020, tỉnh cũng đã thành lập tổ công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Ngoài ra, Ban tiếp công dân tỉnh đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp công dân phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, không để xảy ra tình trạng công dân tập trung đông người khiếu kiện tại các cơ quan của Đảng và Nhà nước. Mặt khác, Ban tiếp công dân tỉnh đã chủ động tham mưu cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp công dân theo quy định để chỉ đạo giải quyết đối với những vụ việc phức tạp, tồn tại lâu mà chưa được giải quyết dứt điểm. Kinh nghiệm trong các đợt tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 tiếp tục được các ngành, địa phương áp dụng triển khai để chuẩn bị tốt cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong tháng 5 này.
Trận mưa to rạng sáng ngày 5 tháng 5 xảy ra trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trung tâm thành phố như đường Minh Cầu, cụm công nghiệp số 2 thuộc tổ 12 phường Tân Lập, trường Trung học phổ thông Sư Phạm và khu dân cư số 3 thuộc phường Quang Trung và khu vực tổ 13 phường Gia Sàng. Ngay sau khi xảy ra ngập úng cục bộ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đã đi kiểm tra một số điểm xung yếu về ngập úng và chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các phường xã khắc phục kịp thời. Đến khoảng 6 giờ 30 phút sáng cùng ngày, nước tại các khu vực bị ngập cơ bản rút. Tuy nhiên, đại diện Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố cho biết, hiện nay tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, địa phương đang bố trí cán bộ thường trực nắm bắt tình hình thời tiết để chủ động ứng phó kịp thời. Cùng với đó, tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng tránh lũ, dông lốc trên loa truyền thanh xóm, tổ dân phố để người dân phòng tránh, nhất là đối với các hộ dân sống gần sông suối.
Theo báo cáo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, tổng lượt khách trong 4 ngày của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 đến tham quan du lịch tại các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đạt 24.700 lượt khách. Hầu hết du khách đều có ý thức phòng chống dịch bệnh bằng cách đeo khẩu trang, sát khuẩn tay. Các khu điểm du lịch, cơ sở lưu trú, kinh doanh du lịch và dịch vụ du lịch trên địa bàn đã chủ động thường xuyên cập nhật và nghiêm túc triển khai công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Qua thống kê cho thấy, khách lưu trú tại các khách sạn lớn trên địa bàn tỉnh đạt hơn 400 lượt, khách quốc tế 200 lượt, chủ yếu là khách có quốc tịch Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc, Thái Lan, Indonesia lưu trú dài ngày tại các khách sạn. Khách tham quan tại các điểm đến du lịch chủ yếu là khách nội tỉnh và một số khách ngoại tỉnh đến từ Hà Nội, Bắc Cạn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Bắc Giang, Hải Dương, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Phú Thọ. Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt 5 tỷ đồng, giảm khoảng 30% so với dự kiến. Trong những ngày này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị, lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động du lịch theo đúng quy định, đặc biệt là công tác phòng chống dịch COVID-19. Nhìn chung, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, lành mạnh. Các hoạt động tham quan của nhân dân và du khách được đảm bảo dựa trên tinh thần hạn chế các hoạt động vui chơi giải trí, văn nghệ và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, giữ khoảng cách, tránh tụ tập đông người. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận ca dương tính với COVID-19 trong cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, ngay khi có văn bản số 1840 ngày 2 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, trong đó yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ như karaoke, quán bar, vũ trường, quán phục vụ đồ uống vỉa hè tạm dừng hoạt động từ 0 giờ ngày 3 tháng 5 năm 2021. Đến nay, hầu hết các điểm kinh doanh dịch vụ này trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đều nghiêm túc chấp hành. Thậm chí nhiều cơ sở kinh doanh đã có thông báo tạm dừng hoạt động để hạn chế các nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhà hàng ATK2 Buffet Rau Mầm có địa chỉ tại 22 Lương Thế Vinh, thành phố Thái Nguyên đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch ngay tại cơ sở như trang bị khẩu trang, dung dịch sát khuẩn và vệ sinh phòng dịch sạch sẽ, thực hiện tốt 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Theo đó, hình thức phục vụ khách hàng cũng tạm thời được thay đổi. Nhà hàng đã set up nhiều phòng riêng và 2 sàn ăn rộng rãi có vách ngăn giữa các bàn ăn nhằm đảm bảo giãn cách phòng chống dịch an toàn. Trao đổi với chị Đặng Thị Hiền, quản lý nhà hàng ATK2 được biết, trước đây trung bình mỗi ngày nhà hàng đón gần 300 khách, tương đương 50 bàn ăn. Khi dịch bệnh diễn ra, nhà hàng vẫn thu hút nhiều lượt khách tới thưởng thức. Tuy nhiên, chúng tôi đã chủ động bố trí nhiều hình thức phù hợp, vừa đảm bảo an toàn cho khách đến thưởng thức, vừa góp phần chống dịch hiệu quả. Chị Hiền cho biết thêm.
Khi tình hình dịch bệnh COVID ngày càng diễn biến căng thẳng, phía nhà hàng ATK2 chúng tôi cũng đã chủ động đẩy mạnh một số cái biện pháp phòng chống dịch bệnh. Toàn bộ nhân viên và khách hàng đều rửa tay sát khuẩn và kiểm tra thân nhiệt trước khi bước vào nhà hàng. Chúng tôi cũng chủ động lưu lại thông tin của khách hàng như là họ tên, số điện thoại, nơi ở để cần thiết thì có thể liên hệ. Ngoài ra thì phía nhà hàng chúng tôi cũng thường xuyên lau chùi dọn dẹp để đảm bảo vấn đề vệ sinh. Và đặc biệt là vấn đề thực phẩm thì chúng tôi luôn kiểm tra và tuyệt đối đảm bảo cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Chúng tôi nhận thấy là cái việc giãn cách này thì thực sự rất là cần thiết, phải hiệu quả để nhằm góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Khi treo biển tạm dừng hoạt động, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ cũng nhận được phản ứng của một bộ phận khách hàng ruột và đặc biệt là rất khó xử khi phải cho nhân viên tạm nghỉ việc. Tuy nhiên, chủ các cơ sở kinh doanh cũng đã chủ động giải thích để các khách hàng nhân viên hiểu và đồng hành cùng chính quyền trong công tác phòng chống dịch bệnh. Theo ghi nhận của chúng tôi, chỉ sau gần 2 ngày triển khai thực hiện tạm đình chỉ hoạt động, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố đã thực hiện nghiêm túc, trong đó có nhiều chủ cơ sở rất ủng hộ quyết định này, mặc dù những tổn thất về kinh tế là không nhỏ. Chị Hoàng Thị Huệ Linh, chủ quán cà phê Đột Kích nằm trên phố Nguyễn Đình Chiểu, phường Phan Đình Phùng cho biết, khó mà thống kê hết được những thiệt hại do dịch bệnh COVID gây ra đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Tuy nhiên, lúc này không phải là thời điểm đắn đo quá nhiều về lợi ích kinh tế. Chúng tôi xác định sức khỏe, sự an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng phải được đặt lên hàng đầu. Chị chia sẻ thêm.
Chúng tôi là một cơ sở kinh doanh đồ uống trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, có thực hiện chấp hành nghiêm túc chỉ thị của các cấp lãnh đạo đề ra, tạm thời ngừng tiếp khách đến quán. Thời điểm để mở cửa trở lại phụ thuộc rất lớn vào tình hình dịch bệnh. Vì vậy, ngay khi được chính quyền địa phương tới tuyên truyền, chúng tôi đã chấp hành nghiêm túc với mong muốn cùng chung tay với chính quyền địa phương nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Trong thời gian quán tạm ngừng hoạt động, tôi luôn nhắc nhở các thành viên trong gia đình hạn chế đi lại nếu không thực sự cần thiết. Cùng với đó, chúng tôi vẫn duy trì hình thức kinh doanh nhưng là kinh doanh online, chỉ cho khách hàng mang về chứ không trực tiếp ngồi thưởng thức tại quán. Và cũng có phục vụ khách hàng mang đến tận nhà nếu như mà khách hàng nào có yêu cầu.
Hiện nay trên địa bàn thành phố có 140 điểm kinh doanh karaoke, trên 3.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và trên 400 hàng quán thức ăn đường phố. Ngay khi có văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động phối hợp thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền để các hộ kinh doanh hiểu và đồng hành cùng chính quyền địa phương, tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện tạm dừng hoạt động, qua đó kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh chưa thực hiện nghiêm túc. Qua tuyên truyền nhắc nhở, nhiều hộ kinh doanh dịch vụ như phòng hát, quán trò chơi điện tử đã chủ động tổ chức vệ sinh phòng hát, phòng vi tính để phòng dịch bệnh. Nhiều quán ăn đường phố, trà đá vỉa hè tại các trục đường Lương Ngọc Quyến, đường Bắc Sơn, đường Minh Cầu, ngã tư Đồng Quang, ngã tư Chùa Phù Liễn cũng đã tuân thủ nghiêm túc các nội dung văn bản của tỉnh và thành phố trong phòng chống dịch COVID-19. Anh Nguyễn Văn Quỳnh, chủ tiệm trà đá, chia sẻ.
Thường thì các quán nước vỉa hè tập trung là khá đông thanh niên, mà thanh niên thì thường là đi nhiều nơi đến nhiều chỗ, nguy cơ lây nhiễm bệnh là khá cao, mà quán của tôi thì tuy là nhỏ nhưng rất nhiều người đến uống nước, còn có cả những người ở những tỉnh khác đến nữa. Do vậy là tôi cảm thấy rất là lo ngại. Khi mà đọc được nội dung công văn của tỉnh về việc là tạm dừng mọi hoạt động ấy, thì tôi đã tuân thủ nghiêm ngặt đóng cửa quán và hạn chế tiếp xúc với những khách hàng để đảm bảo tốt cho công tác phòng chống dịch.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, việc hạn chế tụ tập đông người là một giải pháp hết sức cần thiết. Vì vậy, các cơ sở kinh doanh dịch vụ hoàn toàn ủng hộ và chấp hành nghiêm các quy định của tỉnh và thành phố. Việc tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ không chỉ giúp nâng cao ý thức trách nhiệm của các chủ hộ kinh doanh trong đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, mà còn chung tay cùng địa phương thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5 năm 2021, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 5 vụ việc gồm trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Tân Lập, Cao Ngạn, Đồng Liên và Hương Sơn. Điển hình là các vụ việc như sau. Trộm cắp tài sản. Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 28 tháng 4 năm 2021, tại nhà chị Nông Thị Phương, sinh năm 1993, thuộc tổ 12 phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Chị Phương phát hiện bị kẻ gian phá khóa và lấy trộm xe mô tô nhãn hiệu Honda SH125i biển kiểm soát 38H26178 để tại sân. Trị giá tài sản theo bị hại khai khoảng 70 triệu đồng. Công an thành phố tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra theo quy định. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày tại khu vực xóm trại xã Nam Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, công an xã Nam Tiến đang tiến hành tuần tra kiểm soát phát hiện hai đối tượng nam thanh niên đang đẩy chiếc xe mô tô trên. Hai đối tượng khi thấy lực lượng công an đã để lại xe và bỏ chạy. Công an thành phố đã thu hồi tài sản, tiếp tục điều tra theo quy định. Cướp giật tài sản. Khoảng 19 giờ ngày 3 tháng 5 năm 2021, chị Lê Thị Mừng, sinh năm 1986, có hộ khẩu thường trú tại xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, điều khiển xe mô tô đi đến khu vực thuộc xóm Phúc Lộc, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, dừng xe để nghe điện thoại, thì bị một đối tượng nam giới điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Way, chưa rõ biển kiểm soát, đi từ phía sau lên, áp sát bên trái, rồi dùng tay giật chiếc túi sách đang đeo chéo trên người của chị Mừng. Sau đó đối tượng tăng ga bỏ chạy. Bên trong túi sách có 6 triệu đồng và một số giấy tờ cá nhân. Tổng trị giá tài sản theo bị hại khai khoảng trên 6 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch COVID-19, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, kế hoạch tăng cường đấu tranh với tội phạm tín dụng đen, cho vay, cầm đồ. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong tuần thu thập thông tin của 6.319 trường hợp làm hồ sơ đề nghị cấp căn cước công dân gắn chip điện tử, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, ra soát các trường hợp đến từ các địa điểm, khu vực có dịch, số người có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế, kiểm tra 90 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 453 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử lý phạt hành chính 32 trường hợp vi phạm, thu 6.900.000 đồng nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 486 ca với 2.060 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 2 vụ, điều tra khám phá 1 vụ, 1 đối tượng và thu hồi tài sản. Bắt 7 vụ, 7 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Thu giữ 0,981 gram heroin, 0,235 gram ma túy tổng hợp. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý chuyên đề vi phạm về tốc độ, vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, kế hoạch phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự công cộng, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông của lực lượng cảnh sát trật tự, cảnh sát phản ứng nhanh, lập biên bản 143 trường hợp vi phạm, tạm giữ 4 xe ô tô, 8 xe mô tô và 131 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 4 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 1 trường hợp chở hàng quá tải, 1 trường hợp kéo theo xe khác, 30 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 95 trường hợp vi phạm, thu trên 145 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 15 trường hợp, nhắc nhở 155 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 75 trường hợp vi phạm, thu trên 22 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước.
Mục phải đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn nội dung từ câu hỏi 143 đến câu hỏi 144.
Câu 143. Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 ở Trung ương đối với việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội được tổ chức khi nào, thành phần, nội dung và cách thức tiến hành hội nghị. Trả lời. Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 ở Trung ương do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triệu tập chủ trì trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 3 năm 2021 đến ngày 19 tháng 3 năm 2021, chậm nhất là 65 ngày trước ngày bầu cử, để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội, gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan tổ chức đơn vị giới thiệu ứng cử. Thành phần tham dự hội nghị cũng tương tự như hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, gồm Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện ban lãnh đạo các tổ chức thành viên của mặt trận, đại diện Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ được mời tham dự hội nghị. Thủ tục tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai ở Trung ương được thực hiện như sau. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo về tình hình giới thiệu người ứng cử của các cơ quan tổ chức đơn vị ở Trung ương. Danh sách giới thiệu người ứng cử trình ra hội nghị hiệp thương lần thứ hai phải bảo đảm số dư cần thiết để hội nghị xem xét, lựa chọn lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội. Hội nghị thảo luận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội căn cứ vào các nội dung sau đây. 1. Tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội. 2. Kết quả điều chỉnh lần thứ nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 3. Kết quả thỏa thuận tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. 4. Hồ sơ biên bản của cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội gửi đến. 5. Ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội. Hội nghị bàn kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương giới thiệu ứng cử, nêu ra các vấn đề cần xác minh, làm rõ đối với những người ứng cử. Hội nghị thông qua biên bản và danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội theo mẫu số 01-BCDB-QHMT và mẫu số 05-BCDB-QHMT. Biên bản hội nghị ghi rõ thành phần, số lượng người tham dự, diễn biến, kết quả hội nghị. Ngay sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi biên bản đến Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Câu 144. Hội nghị hiệp thương lần thứ hai ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội được tổ chức khi nào, thành phần, nội dung và cách thức tiến hành hội nghị. Trả lời. Hội nghị hiệp thương lần thứ hai ở địa phương do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh triệu tập chủ trì trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 3 năm 2021 đến ngày 19 tháng 3 năm 2021, chậm nhất là 65 ngày trước ngày bầu cử, để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội ở địa phương, gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử và lấy ý kiến cử tri nơi công tác nếu có đối với người tự ứng cử. Thành phần tham dự hội nghị cũng tương tự như hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, gồm Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện ban lãnh đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp và đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trực thuộc, đại diện Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh được mời tham dự hội nghị này. Thủ tục tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai ở địa phương được thực hiện như sau. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh báo cáo về tình hình giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tình hình người tự ứng cử ở địa phương nếu có. Danh sách giới thiệu người ứng cử trình ra hội nghị hiệp thương lần thứ hai phải bảo đảm số dư cần thiết để hội nghị xem xét, lựa chọn lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội. Hội nghị thảo luận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội căn cứ vào các nội dung sau đây. 1. Tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội. 2. Kết quả điều chỉnh lần thứ nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 3. Kết quả thỏa thuận tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. 4. Hồ sơ biên bản của cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội gửi đến. 5. Ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội. Hội nghị bàn kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử và lấy ý kiến cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc nếu có đối với người tự ứng cử, nêu ra các vấn đề cần xác minh làm rõ đối với những người ứng cử. Hội nghị thông qua biên bản và danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội theo mẫu số 01 BCDB QHMT và mẫu số 05 BCDB QHMT. Biên bản hội nghị hiệp thương phải ghi rõ thành phần, số lượng người tham dự, diễn biến kết quả hội nghị và được gửi ngay đến Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phần tiếp theo của nội dung hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong các chương trình phát thanh sau.
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Thái Nguyên. Đơn vị bầu cử số 2 gồm các phường Đồng Quang, Thịnh Đán, Tân Thịnh thuộc thành phố Thái Nguyên. 1. Đặng Thế Sơn, sinh ngày 9 tháng 3 năm 1974, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, quê quán xã Đá Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Nơi ở hiện nay, tổ dân phố 1, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Giáo dục phổ thông 12/12. Chuyên môn nghiệp vụ, đại học chuyên ngành xây dựng và công nghiệp. Học hàm học vị, thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế. Lý luận chính trị, cao cấp, ngoại ngữ, tiếng Anh trình độ B1. Nghề nghiệp chức vụ, cán bộ cấp xã, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân phường. Nơi công tác, ủy ban nhân dân phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Ngày vào đảng, ngày 15 tháng 5 năm 2005. 2. Lê Quang Tiến, sinh ngày 16 tháng 8 năm 1965, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, quê quán, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Nơi ở hiện nay, tổ dân phố 15, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Giáo dục phổ thông 10/10, chuyên môn nghiệp vụ, đại học chuyên ngành chắc địa bản đồ, đại học chuyên ngành quản lý đất đai, học hàm học vị, thạc sĩ chuyên ngành quản lý đất đai, trình độ ngoại ngữ, tiếng Anh trình độ B. Nghề nghiệp chức vụ, cán bộ, ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, ủy viên ban cán sự đảng, ủy ban nhân dân tỉnh, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Nơi công tác, ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Ngày vào đảng, ngày 1 tháng 8 năm 1997. Là đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 17, nhiệm kỳ 2011-2016, khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021. 3. Hoàng Thị Cẩm Vân, sinh ngày 29 tháng 9 năm 1990. Giới tính nữ, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, quê quán phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Nơi ở hiện nay, tổ dân phố 4, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Giáo dục phổ thông 12/12. Chuyên môn nghiệp vụ, đại học chuyên ngành quản trị doanh nghiệp công nghiệp. Học hàm học vị, thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh. Trình độ ngoại ngữ, tiếng Anh trình độ B1. Nghề nghiệp chức vụ, công chức chuyên viên phòng văn hóa và thông tin thành phố. Nơi công tác, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Thái Nguyên. Ngày vào đảng, ngày 19 tháng 3 năm 2020. Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trong danh sách này là 3 người. Số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 2 là 2 người. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 5 ngày 6 tháng 5 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên,
nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Dịch COVID-19 đang có những diễn biến nhanh và rất phức tạp.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, tuân thủ tuyệt đối khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
Khẩu trang, hãy đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.
Khử khuẩn, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc, giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.
Khoảng cách, hãy giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.
Không tập trung đông người.
Khai báo y tế, hãy thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Hãy giữ an toàn cho bạn, gia đình, cho cộng đồng và đất nước trước đại dịch COVID-19.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!